Lục Tiên, tác giả Tiêu Đình. Chuyện đọc Thiên Vũ. Chuyện được phát trên website 2vblog.com. Chương 55, Tuyệt Địa Thượng. Trung Thiên Trúc quay đầu, thần sắc kỳ quái nhìn Thẩm Thạch. Thẩm Thạch lại nhìn cô. Sao vậy? Sắc mặt không tốt lắm, có phải vết thương trên tay lại đau không? À, không có. Trung Thanh Trúc lắc đầu, rời mắt đi. Từ huyệt động nhỏ hẹp tối tăm một đường bò tới đây, hai người mới đứng thẳng lên được, không khỏi có cảm giác thoải mái. Trung Thanh Trúc chậm rãi đi về phía trước vài bước, đứng trước huỳnh quang thạch lập lòe sáng tắt. Những ánh sáng nhạt lập lòe trên tóc cô, trên người cô. Không gian lặng yên im ắng, Thẩm Thạch cũng không nói gì, im lặng nhìn cô gái đang vui vẻ kia. Hai con ngươi là bầu trời tinh quang, dù trên người đầy vết thương mà hơi dơ bẩn, nhưng dưới ánh sáng nhấp nháy lại chẳng khác gì tiên tử, không còn chút phàm nhân. Trung Thanh Trúc vui vẻ giang tay ra như muốn ôm lấy không gian đầy hào quang này vào trong ngực, để nó chỉ thuộc về riêng một mình cô. Ai nha. Nhưng chỉ sau một khắc, cô đột nhiên kêu một tiếng, hít sâu, tay phải ôm lấy tay trái, sắc mặt trắng bệch. Thẩm Thạch đi tới đỡ lấy cô, tức giận nói, này, tay cô bị gãy rồi, không cần thiết thì đừng có lộn xộn. Trung Thanh Trúc đỏ mặt cúi đầu, xin lỗi. Thẩm Thạch thở dài, ngươi lại thế rồi, không phải đã nói đừng có động một tí là lại nói xin lỗi hay sao? Hắn nhìn mặt cô chằm chằm, lắc đầu, tay có đau không? Trung Thanh Trúc khẽ đáp, không đau. Thẩm Thạch nhíu mày, không đau. Trung Thiên Trúc ngần ngừ lê nhí, có một chút thôi. Thẩm Thạch nhìn cô một cái, gặp Trung Thiên Trúc từ lấy cánh tay trái, gương mặt thanh tú run rẩy, thanh âm như mũi kêu, đau lắm. Người. Thẩm Thạch bó tay với cô, dù sao từ lúc chào đời tới giờ đây là lần đầu tiên thấy một người như vậy, nhưng thấy cô đáng thương, trong lòng cũng mềm đi, đi qua nhẹ nhàng đỡ lấy tay trái cô. Hi. Trung Thiên Trúc cắn môi khẽ rít lên. Thẩm Thạch cau mày, đau ở chỗ nào? Trung Thiên Trúc giơ tay phải chỉ chỗ khuỷu tay trái, chính là chỗ bị gãy. Thẩm Thạch hiện thời không có cách xử lý nào tốt, cũng không dám cứ thế chạm vào vết thương, chỉ biết dương mắt nhìn. Thấy sợi dây vải cột tay qua cổ đã bị lỏng ra, nên hơi nâng tay cô lên định cột lại như cũ. Ai ngờ mới hơi cử động, Trung Thanh Trúc đã rên lên, mắt hơi đỏ, rõ ràng là đau lắm rồi. Thẩm Thạch lại càng hoảng sợ, không dám làm gì nữa. Tay của ngươi phải để thế nào thì mới không đau? Trung Thanh Trúc do dự không dám chắc. Có lẽ cứ để buông thõng, không đi động nó chắc sẽ khá hơn. Nhưng để vậy đi tới đi nuôi thì cũng phải đong đưa, nên cũng rất đau. Thẩm Thạch im lặng, mắt đảo qua sợi dây vải lòng thòng trên cổ Trung Thanh Trúc. A một tiếng, hai mắt tỏa sáng. Ta có cách. Nói rồi bước tới, rút sợi dây vải ra, rút xong mới nhận ra là mình thô lỗ, tùy tiện nên lúng túng. Việc gấp bắt buộc, ngươi đừng để trong lòng. Trung Thanh Trúc không nói gì, đôi má ửng đỏ, khẽ gật đầu. Thẩm Thạch cầm sợi dây vải để Trung Thanh Trúc buông thõng cánh tay, ép cánh tay vào sát người, dùng dây vải cột nó vào người cô. Cột xong lùi lại ngắm, cảm thấy sợi dây này hình như hơi ngắn, cột không được chắc lắm. Nghĩ nghĩ rồi xé thêm mấy sợi vải trên người. Xé một hồi, bộ trang phục đã trở thành nham nhở. Trung Thanh Trúc thấy hết, miệng há ra định nói gì đó, nhưng chẳng biết tại sao muốn nói lại thôi. Đến cuối cùng cô chỉ lặng lẽ nhìn Thẩm Thạch, nhìn chăm chú vào mặt hắn. Hắn cột một đầu dây vải, xé đầu kia làm đôi, rồi buộc cổ tay cô vào cổ, tránh khuỷu tay. Từ chỗ cánh tay gần bả vai cột thêm một vòng, vòng qua bên kia nách, cuối cùng cố định được cánh tay chắc chắn, không bị đông đưa. Hai má Trung Thanh Trúc đỏ ao, nhất là lúc Thẩm Thạch giúp cô cột vòng qua nách, cả người nhúc nhích như muốn lùi lại né tránh. Nhưng lúc ấy cô nhìn thấy dáng vẻ hắn chăm chú cẩn thận từng chút, sợ làm cô đau, cô lại thôi. Những tia sáng chiếu lên đôi mắt trong trẻo của hắn, lên những giọt mồ hôi của hắn, đan vào nhau, chiếu vào trái tim cô. Cô không lùi lại nữa, mọi lạnh lùng đen tối của không gian xung quanh đều biến mất. Trong mắt cô chỉ còn ánh mắt ôn hòa, quan tâm, chăm chú cẩn thận của chàng thiếu niên trước mặt. Thần Thạch thở vào, lùi lại vừa vặn, cái cổ hơi tê cứng, hài lòng nhìn tác phẩm của mình, hắc hắc cười. Được rồi, ngươi không cần phải lo lắng cánh tay bị động tới vết thương nữa. Trung Thanh Trúc hạ mắt, không dám nhìn hắn, cũng không nói nên lời, chỉ khẽ gật đầu. Thẩm Thạch bỗng nhiên ồ một tiếng kinh ngạc. Trung Thanh Trúc, sao mặt ngươi đỏ lên thế? Trong nháy mắt, Trung Thanh Trúc cảm thấy mặt mình nóng rát như thiêu, đầu cúi càng thấp, không còn chút dũng khí ngẩng đầu lên. Sau một lát, cô cảm giác có một bàn tay ấm áp đặt lên trán mình, rồi nghe thấy tiếng Thẩm Thạch do dự và lo lắng nầm bầm. Đâu có nóng, không phải sốt mà. Trung Thanh Trúc ngẩng đầu nhìn Thẩm Thạch, thấy hắn đang cau mặt nhìn mình. Tuy rằng nhìn xem rất tận mắt, nhưng vẫn cảm thấy có chút ngu đần. Đồ ngốc, cô không kìm lòng được khẽ lầm bầm, trong lòng mềm hẳn đi. Có một cảm giác vui vẻ kỳ quái mà chính cô cũng không hiểu. Trong sân động rất yên tĩnh, nên tuy Trung Thanh Trúc nói rất nhỏ, nhưng Thẩm Thạch vẫn nghe thấy rõ. Lập tức giận dữ trợn mắt. Cái gì? Ta mất bao nhiêu công sức như vậy giúp ngươi, ngươi còn nói ta ngốc? Trung Thanh Trúc khẽ nhếch miệng cười, ánh mắt nhìn hắn đầy ôn nhu vui vẻ. Thẩm đại ca, ngươi không phải đồ ngốc, chưa từng có ai tốt với ta như vậy, ngươi là người tốt. Thẩm Thạch ngây ra, không phản ứng kịp. Tuy không biết rõ vì sao Trung Thanh Trúc lại có bộ dáng kỳ quái như vậy, nhưng đôi mắt tỏa sáng tinh quang của cô bây giờ rất xinh đẹp, thậm chí có phần hơi chói mắt, làm cơn giận vừa bốc lên của hắn biến đi mất. Hắn gãi gãi đầu, lùi lại mấy bước ngượng ngùng. Ê, cái kia, nếu như không phải mắng ta thì quên đi. Trung Thanh Trúc phì cười, khóe miệng cong cong, đôi mắt lấp lánh, nét mặt tươi rói rất dễ thương. Mưa gió mịt mù quét sạch thiên địa, cả Thanh Ngư đảo chìm trong cơn mưa mù mịt. Từ xa nhìn lại, hòn đảo giống như một con cá to trong mưa gió. Trong thư phòng của Hiên Nhật Đường, bầu không khí cũng lạnh băng. Vương Tuyên đen mặt vỗ bàn, nhìn chằm chằm gương mặt vội vàng đầy lo lắng của Trịnh Chiết quát. Trận Đường nói vậy là ý gì? Sao lại nói bị thiếu một người? Trịnh Chiết cười khổ. Lúc ta tới, Trung sư đệ với Hứa sư đệ của Trận Đường đang kiểm kê nhân số, đếm tới đếm lui mấy lần, phát hiện đúng là thiếu một người. Hắn nhìn Vương Tuyên nói khẽ. Hai sư đệ cũng đang rất lo lắng. Vương Tuyên giận dữ. Đã như vậy rồi, lo lắng thì làm được gì? Trịnh Chiết lúng túng, không dám nói thêm điều gì, xin cho hai người kia. Vương Tuyên hít sâu một hơi, để làm mình bình tĩnh, trầm giọng nói. Người thiếu là người nào? Là đệ tử cũ hay là một người mới? Trịnh Chiết nói. Là một nữ đệ tử mới, tên Trung Thanh Trúc. Trung Thanh Trúc? Vương Tuyên ngẫm nghĩ hỏi. Họ Trung, tên đệm là Thanh, chẳng lẽ là đệ tử Trung gia Lưu Văn Thành? Trịnh Chiết gật đầu. Là người Trung gia. Bất quá nghe Trung sư đệ nói, vị tiểu sư muội này tuy rằng xuất thân Trung gia cùng họ với hắn, nhưng ở trong nhà địa vị không cao, không được Trung gia coi trọng, là một chi xa huyết mạch rất loãng. Trung Thanh Trúc, Trung Thanh Trúc. Vương Tuyên tự hồ không nghe thấy lời trấn an của Trịnh Chiết vào tai, vẫn tiếp tục cho mày suy nghĩ. Cái tên này sao nghe cứ thấy quen quen nhỉ?